Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016, chúng tôi tỳ kheo Thích Công Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một bài pháp có tựa đề là Quán Tưởng. Quán tưởng ở đây muốn nói lên là cái gì? Thì như chúng ta biết, phần đông những người mà theo tôn giáo, họ thường hay đứng trước bàn thờ, đứng trước chánh điện của ngôi chùa, ngôi nhà thờ vân vân, để mà thành kính niệm cầu nguyện là vân vân. Thì trong Phật giáo chúng ta cũng thế, phần đông Phật tử khi đứng trước tượng Phật hoặc tượng các cái vị Bồ Tát, những cái vị hiền thánh tăng, chúng ta cũng đứng một cách là trang nghiêm, thành kính và rồi là khấn nguyện. Thì chúng tôi thấy phần đông là thường hay khấn nguyện ơn trên Phật Thánh Tăng là cứu vớt họ tai qua là nạn khỏi, và có những người cầu nguyện ơn trên để mà ban phúc lọc cho bản thân cũng như cho là gia đình vân vân. Tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn chia sẻ một cái ý tưởng là mỗi khi chúng ta đứng trước là một cái tượng Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng thì chúng ta nên khấn nguyện như thế nào, là cho đúng là Phật pháp. Thì đối với những Phật tử khi chúng ta đi lễ Phật thường có một cái bài quán tưởng chữ Hán rất có ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ là ở đây. Cái bài quán tưởng đó có những câu chữ Hán là như sau: năng lệ sợ lệ tánh không tịch, cảm ưng đào giao nan tư nghị, ngạc tự đào tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiền trung, ngạc thân ảnh hiền chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Thì đối với Phật tử chúng ta khi đi lễ Phật và mở đầu cái bài là khấn nguyện thì có cái bài, thì có cái bài kệ này. Vậy thì cái ý nghĩa của cái bài kệ này là như là thế nào? Thì chúng tôi mạn phép xin chia sẻ ý nghĩa của bài kệ đó là như sau. Câu đầu tiên là năng lệ sợ lệ bảnh không tịch. Năng lệ là chỉ cho mọi người là chúng ta khi đứng trước cái bàn thờ hay là đứng trước một cái tượng là tôn nghiêm. Sợ lễ là chỉ cho cái tượng Phật Bồ Tát Hiền là Thánh Tăng, hay là nói theo cái tranh từ triết học thì năng lệ là cái chủ thể và sợ lệ là cái là đối tượng, là khách quan ở bên ngoài. Năng lệ sợ lệ tánh không tịch, cái người mà đứng lệ khấn nguyện đó và cái tượng tôn nghiêm đó thì cái bản tánh của nó là không tịch. Bản tánh không tịch là cái bản tánh là như là thế nào, hay là cái tính chất của cái chủ thể và của cái khắc thể, cái đối tượng, có cái bản tính của nó là không tịch. Không tịch đây là chỉ cho là cái gì? Thì theo cái quan điểm của Phật Pháp á, thì tất cả mọi sự vật hiện tượng á, cái bản tính của nó là không. Không đây là một cái khái niệm mà phải nói rất là khó hiểu, trừu tượng. Vì Phật Long chúng ta thường cho rằng mỗi con người, mỗi sự vật là nó có cái tôi, nó có cái ngã. Nhưng mà theo quan điểm Phật giáo thì không là như vậy. Theo quan điểm Phật giáo thì mọi sự vật hiện tượng là nó đều là duyên sinh, hẳn do các duyên là tạo thành. Và rồi khi các duyên thay đổi ấy, thì cái đó nó là thay đổi. Không có một sự vật hiện tượng nào đứng yên là mãi mãi. Không có một sự vật hiện tượng nào độc lập mà có thể là tồn tại. Theo quan điểm Phật giáo là mọi sự vật hiện tượng nó tồn tại trong cái mối quan hệ với những cái sự vật hiện tượng khác. Ví dụ như là chúng tôi đây, thì nếu như quan niệm bình thường thì tôi cho rằng tôi có một cái tôi có một cái ngã, là không thay đổi, bất di là bất dịch, từ kiếp này cũng như là kiếp khác. Nhưng mà đó là một cái quan niệm là sai lầm. Ví dụ như rằng là cái tôi đây, dưới góc độ là Phật Pháp, thì cái tôi đây là nó do là duyên sinh. Duyên sinh là nó do các cái bộ phận khác là hợp lại để tạo thành nên cái gọi là cái thân thể này. Ví dụ như cái thân thể chúng tôi đây, là nó do mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân là ý này, nó do tim này, do phổi này, do xương này, vân vân, kết hợp lại để tạo thành là cái gọi là cái tôi này, tạo thành cái gọi là cái thân này. Đó là duyên sinh. Nhưng mà cái tôi này nó không đứng yên mãi mãi, nó thay đổi. Vì sao nó thay đổi? Tại vì các duyên là nó là thay đổi, nghĩa là xương này, phổi này, tim này, mắt này, tai này, nó không là đứng yên. Tất cả chúng hợp lại để tạo thành cái tạm gọi là cái thân này. Nhưng mà ngay những cái bộ phận đó, bản thân của chúng cũng là thay đổi. Và khi các duyên nó thay đổi theo một cái quy luật là sinh, già, bệnh, chết, hay là theo một cái quá trình là sinh ra và rồi lớn lên và sau đó là biến mất. Và thế rồi khi cả cái bộ phận đó nó sinh lão bệnh tử, thì khi nó chúng thay đổi thì cái thân thể này cũng thay đổi theo. Tất nhiên là không có một cái gì cái tôi là thường hằng, là mãi mãi hết. Mà cái tạm gọi là cái tôi theo Phật Pháp, cái tạm gọi thôi. Và cái tạm gọi đó, nó cái thực tế của nó là thế nào? Cái thực tế của nó là đang là thay đổi. Nó có đó nhưng rồi nó sẽ là mất đó. Nó không có đứng yên. Không đây là như vậy. Không đây là nó không có đứng yên mà nó luôn luôn thay là thay đổi. Nó không có một cái là ngã thể. Nó không có một cái tôi thường hằng là bất biến, mà chúng luôn luôn thay là thay đổi. Chúng ta có thể lấy một cái hình tượng, là nếu như mà có cái ngã là giống như một cái thân cây cổ thụ. Khi chúng ta chặt những, khi chúng ta bóc những cái vỏ ngoài, vỏ trong, rồi nó còn lại một cái loại cây là chắc chắn. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là có những cái loại cây mà nó không có cái loại. Chẳng hạn như còn cái chuối, chúng ta lột, lột những cái bè, rồi bè ngoài, bè trong, và cuối cùng không có cái loại. Thì cái cây cổ thụ á, là nó có cái lõi, được ví như những người cho rằng chúng ta nó có cái ngã, là có cái lõi cây. Nhưng mà theo Phật Pháp thì mỗi người nói riêng và sự vật hiện tượng nói chung là nó không có cái lõi, mà chúng do duyên hợp lại mà thành. Ví dụ như là cái chuối, nó do các duyên, các cái bè, các cái vỏ, vỏ ngoài, vỏ trong kết hợp lại tạo thành một cái thân, thân cái chuối. Nhưng mà khi bóc ra là cả cái vỏ, cả cái bè đó, thì nó không có một cái loại là nào hết. Nghĩa là các sự vật hiện tượng do duyên sinh mà tạo thành. Là Ngài Long Thọ, một cái vị luận sư nổi tiếng của Phật giáo vào cuối thế kỷ thứ hai, được xem như một vị Phật là thứ hai sau Phật là Thích Ca, hay còn gọi là Phật Thích Ca là Giáng Thế, được người đời ví là như vậy vì sự tài giỏi uyên bác của cái vị luận sư này. Thì cái vị luận sư Long Thọ có một câu nói bất hủ trong cái tác phẩm nổi tiếng là của Ngài là Trung Luận. Thì Ngài có nói rằng các pháp do duyên sinh cho nên ta gọi là không, là giả danh, là trung đạo nghĩa. Ngài nói rằng các pháp là các sự vật hiện tượng do duyên sinh, và ta gọi nó là không. Không đây không có nghĩa rằng không có gì cả, nó có nhưng mà nó không có thường hằng là bất biến. Chẳng hạn như cây chuối, nó không phải là không có, nó có nhưng mà nó không có cái loại. Nó có nhưng mà nó không có cái loại. Con người của chúng ta làm vậy, khi nói không á là không có nghĩa rằng không có, nó có nhưng mà chỉ tạm, là tạm thời, như là bong bóng, nó có như cái bong bóng nước á, nó có đó nhưng rồi nó mất, là mất đó, không có cái thường hằng là bất biến. Đó, tánh không, không là như vậy. Còn tịch á là chỉ cho sự tịch lặng, yên lặng, im lặng, bất động. Không có là dao động. Thì cái câu thứ nhất, năng lệ sở lệ tánh không tịch cảm, nghĩa là con đứng trước Ngài, con là tánh không, và Ngài cũng thế, Ngài là cái mà con lãnh lễ, bản thân Ngài cũng là tánh, là tánh không. Đó, con, bản thân con là duyên sinh, và cái tường hay là Ngài đứng trước mặt con cũng là duyên, cũng là duyên sinh. Không có một cái ngã là thường hằng, là bất biến. Cái nghĩa thứ nhất là như vậy. Qua câu thứ hai, cảm ứng đào gian nan tư nghị, vì không có cái tôi của cái người bạch lễ, và cũng không có cái tôi hay là cái ngã của cái tường là tôn nghiêm, mà nhờ đó mà nó cảm ứng cái đạo, mà cái đạo này là khó có thể là biết được, khó có thể là bàn luận được. Đó, câu thứ hai là cảm ứng đào giao nan là tương nghị, là Vì khi mà đã có cái tánh không, khi mà cái người đảnh lễ quán tưởng cái tánh không á, mình và cái tánh không của cái tượng Phật thánh tăng đó, thì lúc đó nó mới cảm ứng được, mới cảm ứng được cái đạo, mà cái đạo này là khó có thể là nghĩ bàn. Rồi chúng ta nghe lại câu thứ nhất: năng lệ sở lệ tánh không tịch. Câu thứ hai: cảm ứng đạo giao nan tư là tư nghĩ. Khi mà thấy có cái không là cái tôi, khi thấy cái tường là không, thì lúc đó nó mới có cảm ứng, cảm ứng được cái đạo, mà cái đạo này khó có thể còn nghĩ, còn nghĩ bàn. Đó. Rồi chúng ta qua câu là kế tiếp: ngạ thử đạo tràng như đế châu. Ngạ thử đạo tràng. Đạo tràng là chỉ cho cái nơi tôn nghiêm. Đạo tràng là chỉ cho cái nơi mà mình là hướng thượng, hướng là hướng thiện. Ngạ thử đạo tràng là cái đạo tràng mà tôi đang đứng là ở đây. Ngạ thử đạo tràng như đế châu. Đế đây là chỉ cho là Đế Thích, một cái vị là Chúa Trời. Chúa Trời là Đế Thích theo quan niệm của Ấn Độ là cổ đại. Nếu như mà theo là Đông Phương, chúng ta cứ nói trời là chung chung, nhưng mà theo Ấn Độ thì có cái vị trời đó tên là Thích, là Sắc Ca, là một vị là Chúa, còn là Chúa Trời là Đế, là Đế Thích. Châu đây á, là chỉ cho cái lưỡi châu, là chỉ cho cái cảnh giới của cái vị trời này là nó rất là nguy nga, tráng lệ, huyền là huyền diệu, nó lung linh, nó màu nhiệm, là chỉ cho cái nơi là tráng lệ, trang nghiêm của cái vị, của cái vị trời này. Thì những cái người theo đạo Phật á, thì người ta lấy cái hình tượng này để chỉ cho cái đạo tràng là cái nơi mình tu tập á, là nó trang nghiêm, là nó thánh, là nó thánh tịnh, là nó màu nhiệm, là nó lung linh. Câu thứ ba là ngạ thử đạo tràng như là đế châu. Thì khi mà cái người đảnh lễ có một cái tâm niệm là tánh không là như vậy, thì nơi đạo tràng đó, nơi cái đạo tràng của cái vị đó đứng á, là nó màu nhiệm, là nó lung linh, như là cảnh trời là đế thích, đẹp, trang nghiêm, lung linh, màu là màu nhiệm. Và thế rồi trong một cái khung cảnh trang nghiêm, màu nhiệm, lung linh là như vậy, thì cái gì là xuất hiện? Chúng ta nghe cái câu còn kể tiếp: thập phương chư Phật ảnh hiền trung. Thập phương là mười phương. Thập phương chư Phật ảnh là mười, là cái ảnh của mười phương chư Phật hiền ở trong cái đạo tràng đó. Thập phương chư Phật ảnh hiền trung là cái ảnh của chư Phật mười phương khắp thế giới hiền trong cái đạo tràng đó. Hiền trong là cái khung cảnh là trang nghiêm, là tịnh lặng đó. Rồi khi mà chư Phật hiền, cái ảnh của chư Phật hiền ra trong đó rồi, thì cái gì nữa? Thập phương chư Phật ảnh hiền trung, ngạ thân ảnh hiền chư Phật tiền. Ngạ thân ảnh thì cái thân là cái ảnh của con của tôi, cùng hiền ra trước là chư Phật. Đó. ảnh của chư Phật hiện ra trong cái đạo tràng đó, và cái ảnh của tôi là cái người đảnh lễ cầu nguyện đó cũng hiện ở trong cái đạo tràng đó. Chúng ta là hình dung nha, một cái đạo tràng là trang nghiêm là như vậy. Chư Phật hiền, cái ảnh của chư Phật hiền ở trong cái đạo tràng này. Và rồi cái ảnh của bản thân tôi là cái người mà đảnh lễ đó cũng hiền ra nhập vào trong cái đạo tràng này. Như vậy là gì? Như vậy rằng cái ảnh của tôi đã nhập vào trong cái ảnh của chư Phật là mười phương. Và chư Phật mười phương cũng là gì? Cũng là hòa trộn với cái ảnh của tôi ở ngay trong cái đạo tràng này. Nghĩa là trong cái đạo tràng này, một khi mà cái tâm của cái người đảnh lễ thanh tịnh không tịnh thì cái đạo tràng này nó trở nên trang nghiêm và thanh tịnh. Và trong cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh này, chư Phật có mặt và chúng ta cũng có, còn cũng có mặt hòa trộn là với nhau. Rồi cái câu cuối là như là thế nào? Đầu diện tiếp tục quy mạng lễ. Thì lúc đó rồi thì cái người mà đảnh lễ mới lấy cái đầu của mình cúi xuống đùng cái chân của Đức Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, đùng cái chân của các ngài, và rồi là lấy sinh mạng của mình toàn bộ để mà đảnh lễ là cái vị mà mình đang là đảnh lễ. Đầu diện tiếp tục quy mạng lễ. Như vậy là chúng ta thấy qua những cái câu kệ này, quán tưởng này, thì chúng ta thấy rằng những cái nhất là cái tâm niệm của cái người mà đảnh lễ cái đối tượng là Phật Hiền Thánh Tăng đó, họ có cầu nguyện như chúng ta không, thưa quý vị? Họ có cầu nguyện rằng là xin Phật Bồ Tát là cho con là bớt khổ, xin Phật Bồ Tát cho gia đình con được lợi lạc, xin Phật Bồ Tát là cho gia đình con là được buôn may là bán đắt, vân vân. Vậy là cái sự chia sẻ ý nghĩa của những câu kệ vừa rồi về cái đề mục quán tưởng là khi mà đứng trước tôn nhang của một vị Phật Hiền Thánh Tăng á, thì cái người đảnh lễ có một cái tâm niệm không tịch là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những người như vậy họ có khẩn nguyện là như những người thường tình là chúng ta không? Là không có. Người thường tình của chúng ta là thường hay khẩn nguyện để có một cái lời là gì đó, một cái lòng là gì đó cho bản thân mình cũng như cho là gia đình còn của mình. Nhưng mà những cái chia sẻ ở trong cái bài quán tưởng đấy, chúng ta thấy rằng cái người mà đứng trước là tôn nhang của các cái vị tường Phật Hiền Thánh Tăng đó là im lặng là hoàn toàn, tâm trí hoàn toàn là không tịch, là tịch lặng. Khi mà cái người đứng trước chánh điện mà khởi lên mà có một cái tâm là không tịch là như vậy, không có cái chủ thể, không có cái đối tượng là khách thể. Và lúc đó cái đạo tràng là cái nơi mà cái vị đó đứng là nó trở thành là trang nghiêm, là thanh tịnh. giống như là ảnh của chư Phật hiền ở trong đó, và ảnh của mình cũng hiền ở là trong đó. Và cái ảnh của chư Phật là mười phương, là quý vị biết nhiều hay là ít? Rất là nhiều. Mười phương chư Phật là những cái vị giác ngộ là rất là nhiều, hiền ở trong cái đạo tràng này. Và chúng ta là những cái người tu học, và cái ảnh của chúng ta cũng hiền ở trong cái là đạo tràng này. Thì chúng ta lưu ý này, trong một cái hình ảnh như vậy á, thì chúng ta suy nghĩ là thế nào? Ở trong những cái công kệ này, chúng ta nên lưu ý là cái ảnh nha. Ảnh của chư là chư Phật mười, là mười phương. Và rồi gì nữa? Và cái ảnh của mình là quyền là với nhau. Mà khi mà chúng ta thấy ảnh với ảnh và quyền với nhau á, thì quý vị thấy có được không, thưa là quý vị? Nó có lẫn lộn nhau không? Đây là một cái hình ảnh mà phải nói rất là hay, thưa là quý vị. Một cái hình ảnh để nói lên rằng là không có cái ngã, không có là cái tôi nằm ở trong cái sự là đảnh lễ đó. Mười phương chư Phật rất là nhiều, và bản thân của cái người đảnh lễ đó cũng là hòa quyền ở trong đó. Bây giờ là quý vị là coi cái hình ảnh này nhé, để quý vị có thể hiểu thêm về cái ý nghĩa của cái việc là đảnh lễ này. Bây giờ ví dụ như đây có một tấm gương, thưa là quý vị. Bây giờ cái tấm gương này á, thì quý vị thấy là toàn thể quý vị nó đều nằm trong gương không, thưa là quý vị? Nó đều nằm trong gương không? Thấy không? Nó đều nằm ở trong gương. Toàn khi mà để đây một cái tấm gương á, mà quý vị là tất cả đều thấy gương mặt của mình nó nằm ở trong là trong gương. Nhưng mà rồi cái ảnh này nó có thể là chứa đựng tất cả quý vị không, thưa là quý vị? Nếu như quý vị nhảy tới là cái gương, người này nhảy tới cái gương, người này nhảy tới cái gương thì cái gương là thế nào? Bể liền, nó phải không? Nó không thể chứa tất cả quý, còn là nó không thể chứa tất cả là quý vị. Nhưng mà nó có thể chứa cái ảnh của tất cả quý. Còn quý vị thế nào? Cái ảnh của người này, cái ảnh của người kia, cái ảnh của anh này, cái ảnh của chị này, thì tất cả những cái ảnh đó gì? Thì cái gương nó có thể chứa là chứa được. Nhưng mà từng người một mà chạy tới nhảy vô trong cái gương này á, thì cái gương nó sẽ là nó sẽ bể. Nghĩa là nó không thể chứa được là từng cái con người một bằng là thể xác. Nhưng mà cái gương này nó có thể chứa được tất cả những cái ảnh của quý. Còn quý vị phân biệt được cái này nè. Cái gương này nó có thể chứa ảnh được tất cả quý, còn quý vị. Nhưng mà cái gương này không thể chứa từng có người một nhảy vào là trong gương. Đó, chúng ta nên phân biệt là cái này. Có cái sự khác nhau khi mà chúng tôi đưa ra một cái ví dụ này. Ảnh của quý vị nhiều như vậy, nhưng mà gương nó có thể là chứa được. Nhưng mà nếu như từng thì có người thật á, thì một người không nó cũng không thể chứa là chứa được, huống gì là nhiều người. Thì trong cái bài kệ này cũng là như vậy, thưa là quý vị. Cái ảnh của chư Phật mười phương hiện ra trong cái đạo tràng này, cái ảnh của những cái vị giác ngộ giải thoát ở trong cái đạo, ở trong cái đạo tràng này. Và cái bản thân của người đảnh lễ cùng ở trong đạo tràng này có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là tôi đảnh lễ và tôi đã hòa nhập với là chư Phật, là những cái vị là giải thoát khỏi khổ, là khỏi là khổ đau. Nhưng mà vì sao mà tôi hòa nhập được? Làm sao mà tôi có thể là giống như những vị Phật được? Là tại vì tôi không còn là cái tôi nữa. Tôi không còn là cái tôi nữa. Tôi không còn chấp ngã nữa. Tôi không còn chấp cái tôi nữa. Cho nên tôi có thể hòa nhập được với những cái vị giác ngộ, giải thoát khỏi mọi là khổ đau. Trong cái bài kệ quán tượng này cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đảnh lễ thì tâm của chúng ta phải là không tịch, tâm của chúng ta phải là thánh không, không có cái ngã, không có cái tôi, không có và chúng ta biết rằng khi mà có cái tôi á, thì nó sẽ khởi lên tham. Khi có cái tôi nó sẽ khởi lên sân. Khi có cái tôi nó sẽ khởi lên si. Một khi có cái tôi thì tự nhiên có cái là của, còn của tôi. Một khi có cái tôi thì tôi sẽ khởi lên là tham. Không tham thì sân, không sân thì là thì si. Bởi vậy cho nên những phần đông là chúng sinh là vì có cái tôi khi mà đảnh lễ, cho nên thường là khấn nguyện là những vị bậc hiền thánh văn á, là giúp đỡ họ, gia hộ họ, ban cái là lời lộc là cho họ, ban lời lộc cho gia đình còn của họ. Thậm chí nhiều khi đứng trước bàn thờ mà khấn nguyện những cái ơn trên, làm sao mà phải là hại cái người đó là cho con, làm sao phải hại cái người đó là cho con. Đó, nhiều khi là khẩn nguyện những cái bề trên, nhờ năng lực của những cái bề trên để mà đi hại là người khác. Thì tất cả những cái khẩn nguyện mà có cái tôi biểu hiện qua cái tham sân si như vậy á, thì đều không đúng trong tinh thần là Phật giáo. Và trong tinh thần Phật giáo qua cái bài kệ như chúng tôi vừa chia sẻ đó, thì cái người đảnh lễ cần phải giữ cái tâm thanh tịnh, không tịch, không có cái ngã, không có cái tôi mà biểu hiện rằng không có khẩn nguyện tham sân si ở là trong đó. Cái tâm hoàn toàn là tịch lặng, thanh tịnh, không có dao động. Đó. Với một cái tâm mà đảnh lễ là như vậy á, thì nó mới cảm ứng được cái đạo khó còn nghĩ bàn. Và trong cái đạo tràng mà thánh tình cảm ứng đó thì mình và chư Phật gặp nhau. Nghĩa có nghĩa là sao? Mình và chư Phật đều là những người giải thoát khỏi mọi còn khổ đau. Vì sao? Vì cái người đảnh lễ là không còn chấp ngã nữa. Không còn chấp ngã nữa thì cũng giống như rằng là là cái ảnh nó ở trong, nó ở là trong gương. Đó. Người mà không chấp ngã thì cũng giống như là cái ảnh của cái người đó ở trong, là ở trong gương. Đó. Nó có nhưng mà nó không có cái, nó không có cái là từ ngã, không có cái tử là từ thể. Đó. Cho nên qua cái bài kệ này rất mong rằng là Phật tử chúng ta hiểu và để có thể hiểu, để có thể cảm nhận được cái ý nghĩa của cái bài kệ này thì chúng ta nên là hành thiền. Tại sao chúng tôi mà thường cái gì cũng là liên hệ là đến thiền hết, cái gì cũng quay về là thiền? Vì quý vị biết rằng để cho mình cảm, để cho cái tâm của mình là gì, nó không còn chấp ngã, không còn phân biệt cái chủ thể và cái khách thể nữa, thì mình phải dập tắt mọi cái vọng tưởng là phân biệt. Nhưng mà cái công cụ nào có thể giúp cho mình đạt được cái đó? Cái phương tiện nào có thể giúp cho mình là đạt được là cái tánh không đó? Thì cái đó chính là thiền, thưa quý vị. Khi chúng ta ngồi thiền thì mọi cái vọng tưởng phân biệt của chúng ta, chủ thể, khách thể, tham sân si, thì mọi cái vọng tưởng đó từ từ nó lắng, là nó lắng xuống đã. Từ từ nó là nó lắng xuống, cũng như cái ly nước buồn. Buồn là chỉ cho tham sân, tham là sân si. Buồn là chỉ cho tham sân si, biểu hiện của cái sự chấp là chấp ngã. Nhưng mà khi ngồi thiền, tâm của chúng ta từ từ lắng, từ từ là lắng xuống. Từ từ lắng xuống cũng có nghĩa là mọi cái tham sân si vọng tưởng phân biệt là dập, là được là dập tắt. Cho nên rằng để cảm nhận được ý nghĩa của cái bài quán tưởng này thì toàn thể Phật tử chúng ta nên là hành thiền. Và chỉ ngang qua cái hành thiền rồi chúng ta sẽ cảm nhận được cái ý nghĩa rất là sâu sắc của cái bài kệ có tựa đề là quán tưởng này. Rồi rất mong rằng chúng ta toàn thể Phật tử tinh tấn hành thiền để mà mình cảm nhận được những cái hay, cái còn cái đẹp, cái ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống qua những lời chia sẻ của Thiền Thánh Tăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.